Dạ, con kính chào quý thầy cô, các cô chú với lại anh chị, học viên ở trong lớp thứ tự thực hành Phật pháp pháp ạ. Dạ, con xin giới thiệu, con tên là Phong, là phiên dịch cho thầy mấy hôm nay. Thì hôm nay thầy có buổi bận đột xuất cho thầy con ôn tập với lớp mình ạ. Theo chương trình thì lớp mình thì cứ một tháng thì sẽ có 3 buổi học với là 1 buổi ôn tập. Trong buổi ôn tập mình sẽ ôn lại những gì đã học trong vòng 1 tháng trong 3 buổi trước. Mấy hôm nay thì mở đầu nên chưa có nội dung nhiều để ôn tập, nên chưa có buổi ôn tập nào ạ. Thì hôm nay con xin phép được bắt đầu buổi ôn tập đầu tiên ạ. Dạ, hôm trước mình học về thứ tự thực hành Phật pháp, mà thì cái tên tiếng Tây Tạng của thứ tự thực hành Phật pháp này là chữ Lâm Rim này ạ. Chữ Lâm là con đường, Rim là giai đoạn. Cái con đường ở đây là con đường mình đi đến để mình thực Phật pháp, đạt được cái mục đích cũng là giải thoát hoặc là giác ngộ, hoặc là mình làm những điều thiện trong cuộc đời, mình tránh những điều ác để mình có được hạnh phúc và mình hết đau khổ. Thì đó là mục đích của việc thực hành Phật pháp. Thứ hai nữa, nói đến Lâm Rim thì tác giả của Lâm Rim là Tổ Atisa. Thì trong ngày đầu tiên thầy cũng đã giới thiệu về tiểu sử và những việc làm rất là vĩ đại giúp lan rộng Phật pháp của Tổ Atisa. Thì phần tiểu sử của Tổ Atisa con sẽ không có ôn ở trong phần giảng bài ạ. Và cái nữa là vì sao mình phải học Lâm Rim, thì vì sao mình phải học Lâm Rim, vì ở đây là những cái file PowerPoint này con đang làm là của lớp năm ngoái, thì nội dung nó vẫn như vậy, nên con xin phép là sẽ dùng lại những tài liệu ôn tập cũ để con đi theo cái sườn bài ôn tập lại với lớp mình. Vì sao mình phải học Lâm Rim là bởi vì Lâm Rim đúc kết lại một cách có hệ thống tất cả những gì mà Phật đã dạng dạy theo một cái trình tự thứ lớp rất là dễ dàng để mình có thể thực hành theo đúng đó. Thì đúc kết lại thì Lâm Rim có 4 tính vĩ đại như là buổi học đầu tiên thầy có giảng với mình. Đầu tiên là giúp nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán, cũng như là tất cả những lời Phật dạy đều thống nhất với nhau, và theo cái trình tự thứ lớp mình cần phải thực hành như thế nào để cho ra cái kết quả mà mình mong muốn, cho ra cái kết quả đúng mà tốt nhất mà mình mong muốn. Đó là thứ nhất, là giúp khi mình học Lâm Rim thì mình có được cái lợi thế, là mình thấy được tất cả mọi mọi điều Phật dạy ở một cái góc cạnh nó khá là tổng quan và hệ thống, nên đó là giúp nhận ra mọi giáo lý đều nhất quán. Và thứ hai đó là giúp mọi kinh điển trở thành lời chỉ giáo có nghĩa là ở đây hướng dẫn chúng ta phải áp dụng những lời Phật dạy như thế nào để mình có thể thực hiện được cái mục đích của mình là học Phật pháp là để làm gì ạ. Thứ ba đó là giúp dễ dàng hiểu ý thật của Phật. Ở đây có nghĩa là khi mà Phật dạy những điều như thế thì ý thật của Phật là gì, và mình cần phải thực hành như thế nào cho đúng theo ý giảng của Phật. Đó là Lâm Rim sẽ giúp mình hiểu rõ được những lời dạy của Phật một cách đúng nhất. Thứ tư đó là giúp tự thoát khỏi lỗi lầm, là bởi vì ở mục số 2 là mình mọi kinh điển trở thành là chỉ giáo, có nghĩa là mình biết cách áp dụng lời Phật dạy như thế nào vào cái hoàn cảnh cụ thể của mình ở trong đời sống. Thế nên nhờ vào chuyện đó cho nên mình có thể áp dụng những lời Phật dạy để giúp mình tự thoát khỏi lỗi lầm. Và tự thoát khỏi lỗi lầm ở đây có nghĩa là những việc làm sai trái của mình, hoặc những việc làm lầm lỗi của mình có thể dẫn đến là mình sẽ gánh chịu cái hậu quả rất là tồi tệ ở tương lai. Nên vì mình hiểu được như thế nên áp dụng lời Phật dạy để mình né tránh những cái hoàn cảnh mà nó có thể khiến cho mình bị đau khổ về sau à. Hình như là thầy hết bận, thầy vào.
Sorry, tell them I'm a bit late.
Dạ, thầy xin lỗi là thầy lên lớp trễ.
Okay, today I might wear the mask. Okay, I'm outside. Okay, I'm outside and I have to wear the mask. Okay.
Dạ, thầy nói rằng thầy đang ở một cái chỗ ở ở ở bên 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 Ấn, thầy phải đeo khẩu trang, rồi thầy đang bên ngoài.
Okay, so now I hear that today maybe we'll talk about the Guru devotion, isn't it? Yeah.
Dạ, hôm trước thì mình đã xong 7 yes. Dạ, hôm trước mình đã xong lời cầu nguyện 7 phần, thì phần đó đã kết thúc 6 nghi lễ chuẩn bị. Thì phần kế tiếp sẽ là nền tảng của đạo lộ, là cách nương tựa vào vị thầy. Los.
Okay, today I might have to drink a lot of times of water. Okay, I'm in the right now in the Delhi, the capital of India. weather is so hot, sometimes it goes up to the 40 degrees Celsius, okay?
Buổi học ngày hôm nay có thể thầy sẽ uống rất là nhiều nước bởi vì thầy đang ở Delhi ở Ấn Độ thì nhiệt độ nên rất là nóng nên tầm khoảng gần 40 độ nên thầy uống nhiều nước trong lúc giảng.
Okay. Okay. So, tất cả những điều đó vâng, so now that today the main point today we are talking about that, no? Guru devotion. So now you can see in the liberation palm at the talk about the guru devotion part. So here are the few points you have to understand very clearly about the guru devotion, okay?
Dạ, mình có thể đọc phần này ở trong sách giải thoát trong lòng tay nói rất là rõ về việc làm sao chúng ta phải nương tựa vào một vị thầy để học Phật pháp. Thì ở trong phần này có những cái điểm chính yếu tóm tắt như thế này. Rồi.
And also today, yeah, okay. So guru devotion, thầy có sinh nhật gì đó, yeah, not but the kind of sinh nhật. Okay, in the guru devotion side, the first thing is that you have to important the two points you have to understand: the quality of the master and the quality of the student, okay?
Dạ, đầu tiên nói về phần nương tựa vào vị thầy thì chúng ta cần phải hiểu đầu tiên về phẩm tính đúng mực của một người học trò trước.
The quality of the master and the quality of the student, two things are very important. So now here you have to know the, what is the quality of the master.
Dạ, thầy nó có hai phần quan trọng ở đây, chính là phẩm tính đúng mực của một người học trò với là phẩm tính của một người thầy. Thì hai phần này là hai phần quan trọng ở trong phần nương tựa vị thầy. Nên đầu tiên mình cần hiểu là như thế nào là những phẩm hành đúng của một vị thầy.
The first quality of the master is the morality and the ethics, okay?
Dạ, phẩm tính đúng mực của vị thầy thì đầu tiên đó chính là phải giữ gìn những cái nguyên tắc đạo đức về giới luật cho đúng mực. Luật.
So morality is very master who can taking the morality and ethics very serious.
Yeah, vị thầy đúng nghĩa là một vị thầy có thể giữ gìn đúng các cái nguyên tắc đạo đức và giới luật.
Then the second thing is morality and ethics. Then you must share of the love. Master should have the very well knowledge about the Dharma. Second quality, right?
À, phẩm tính thứ hai là liên quan đến trí tuệ. Liên quan đến trí tuệ có nghĩa là vị thầy phải tin tưởng về Phật pháp và các cái pháp thực hành trong Phật pháp và phải hiểu rõ các cái pháp thực hành như thế.
The third is okay, very good well knowledge. The third is a quality is a morality, and a master should have the very well, I mean, the himself as a trained with the, all the Dharma practice.
Dạ, cái phẩm tính kế tiếp đó là vì thầy không những là có cái sự am hiểu và tin tưởng về Phật pháp mà vị thầy này cần phải có những cái trải nghiệm thật là sâu sắc về các cái pháp thực hành như thế.
So these are the qualities of the master. As you can see in the liberation form, it talk about the 10 qualities of the master. Among the 10 qualities, these three qualities are most important quality of the master, okay? Dharma master.
Dạ, chúng ta có thể thấy những phẩm tính của một vị thầy mà đọc và đọc những phẩm tính đó từ trong sách giải thoát trong lòng tay có 10 phẩm tính của một vị thầy mà mình cần phải tìm để có được một vị thầy đúng nghĩa. Nhưng mà trong 10 phẩm tính đó thì ba phần mà thầy vừa nói là ba điểm quan trọng nhất.
Okay. So these are the most important qualities, okay, of the master.
Nên ba phần đó chính là ba phần quan trọng nhất trong 10 cái phẩm tính được nhắc đến trong sách.
Okay, then now the three qualities, okay, of the master, three qualities. Now the student, the what are qualities of the student who want to be the Dharma student, quality of the Dharma student.
Yeah, nên bây giờ nói đến những cái phẩm tính của một người đệ tử cần phải có những phẩm tính như thế nào.
Okay, the student quality is the most first, the student quality is not. It's a student should be the very analytical.
Dạ, đầu tiên là người đệ tử phải có trí tuệ phân biệt phải quấy.
Then also the student should be the unbiased.
Dạ, và thứ hai nữa là vị đệ tử phải phải hết sức thật thà, không có cái tính bè phái.
Unbiased and very analytical and interested. Three qualities are there.
Và thứ ba đó là phải có cái lòng mong được Phật pháp, nghĩa là tâm cầu pháp ạ. Tính đầu tiên là phải okay. Phải biết phải có trí tuệ để mà phân biệt được cái đúng cái. Thứ hai đó là mình phải trung lập, không có tính bè phái. Và thứ ba đó là phải có tâm cầu pháp.
So these are the qualities of three qualities, students and the master's quality. Now in This case is the lots of people used to ask me the why that there are the lot of the fake masters are coming.
Dạ có nhiều người hỏi với thầy là hiện giờ thời bây giờ tại sao lại có khá là nhiều vị thầy.
So I always used to tell me that there is a fake masters because of the there are the fake students. When there is a fake student, then there will be the fake masters.
Dạ thì bởi vì thầy vẫn thường hay nói là bởi vì có những học trò giả không có không có đúng đắn cho nên mới có những vị thầy không đúng.
Yeah, so that's why the fake master and the fake student is like a chicken and egg.
Dạ thì thầy giả và học trò giả giống như là cái chuyện con gà với cái trứng.
So when there is a fake student and there will be the fake master, the fake master is to
student. Dạ khi có học trò giả.
So that's why the now the master is a should design like the master. How you take it, the master? Master is like a guide. Always get as a guide who can take you on the path of the Dharma. Just like you're big like a guide, no, who can take you the right path of the Dharma. So master is like a see like a. Okay.
Dạ thầy nói rằng mình phải xem một vị thầy như là một người hướng dẫn mình đi đúng cái con đường để mà mình thực hành thật là đúng Phật pháp.
So master is a teacher and they can take you on the right path and this is how you.
Dạ mình phải xem vị thầy như là một người dẫn mình đi đúng cái con đường thực hành Phật pháp cho mình.
Now how you look at the master and what's the relation between the master and the student? Relation to the master and the student is something like that. It's a very important. The two things are very important in this relationship. Maybe my connection is not that good. I'm outside, so might be okay. So you might have lost my connection. Yeah.
Dạ, thầy đang ở ngoài trời cho nên là thầy nói thỉnh thoảng mạng bên thầy khá là yếu, không có mạnh, tiếng bị đứt.
Okay. So now the first thing is that from the student side, it's a very important to the analyzing the master. But to analyze the master very properly is very important.
Cho nên điều đầu tiên đối với một người học trò mình cần phải quan sát và phải phân tích thấy rõ các cái phẩm tính và đức hạnh đầy đủ và đúng đắn của một vị thầy. Những cái chuyện quan sát mà phân tích vị thầy là một chuyện rất quan trọng mình cần phải làm.
So once after you proper analyze, then only that you can see as the master. When you say when you yeah that is when you take as the master, okay? Mm.
Nên chỉ sau khi mà mình quan sát và mình phân tích thật rõ ràng và cẩn thận, mình thấy đầy đủ phẩm tính rồi mình mới nhận một người làm thầy. Nếu mà không có cái bước cẩn thận mà quan sát, phân tích kỹ lưỡng thì chưa có thể nào mà nhận người đó làm thầy được.
Okay, that is the master and the students. Okay, so master the quality. Then the master and the students, the when you see in the liberation of palm, it talks about the master's the 10 qualities.
Dạ, yeah. Nên đối với lại chuyện phân tích phẩm hạnh của một vị thầy á, thì một vị thầy cần có phẩm hạnh như thế nào mình có thể dựa trên giải thoát trong lòng tay. Ở trong sách nói về 10 cái phẩm hạnh, 10 cái đức tính một vị thầy cần phải có.
So what is the 10 qualities? Mainly you can read the liberation palm and you can see the 10 qualities, yeah, of the master.
Dạ, yeah, 10 phẩm hạnh đó như thế nào thì mình có thể đọc sách giải thoát trong lòng tay. Ở quyển số 1 trang 405 có 10 đức tính của một vị thầy.
10 qualities, okay. Most important thing is among the 10 qualities, as I mentioned before, that is the most important thing, okay, what I mentioned before.
Dạ, cho nên 10 đức tính này là 10 đức tính rất là quan trọng đối với một vị thầy. Mà khi nãy thầy có đề cập đến, mình cần phải tìm thấy những đức tính này ở một vị thầy chân thật.
So among the 10 qualities, most important quality, what you should know is that among the 10 qualities, most important is that the master should have the following the whatever Dharma the practices that whatever he teaches, he himself have to practice that.
Yeah, thì ở trong các đức tính thì thầy có đề cập đến ba cái đức tính quan trọng. Thì một trong ba đức tính quan trọng đó là vì thầy có giảng cái gì á thì chính bản thân người đó phải thực hành. Là mình dạy cho học trò cái gì thì cái người thầy phải thực hành, phải làm cái chuyện đó.
So that's important. Okay, because some of the masters watch and what they do is very different. So that.
Dạ, có những vị thầy tuy là giảng như vậy thôi nhưng mà làm đây làm chuyện khác, như là nói giảng một chuyện dạy một chuyện nhưng mà lại làm chuyện khác. Cho nên mình cần phải tìm đến những vị thầy mà những lời nói với lại những cái pháp hành nó phải đồng nhất và thống nhất với nhau, là vị thầy đó phải thực hành những gì mình giảng.
Okay, so that's the most important part. So yeah, that.
Cho nên đó là phần quan trọng nhất mình cần phải chú ý phần này.
Okay. That is the part, okay? Now the students are the important quality of the student, okay? There are a few important qualities.
Thì kế bên những phẩm tính tốt, những phẩm tính đúng từ vị thầy mình cần phải thấy rõ, thì bản thân một người đệ tử cũng cần có những phẩm tính đúng nữa. Luật.
Important quality of the student is the two things are important, okay? The first thing is a student should be always, okay? Student of the quality, two things are very important, okay? Mm.
Dạ, có mấy điểm về đức tính của một người học trò mà mình cần phải có.
Okay, student side, okay? Number one, okay?
Mm. Dạ, đầu tiên, điểm đầu tiên.
Student side, number one, the important thing is that always the student have to be the very, the analytical, okay? Whatever the master says that you have to analyze this is very important. Number two is the very much should be the very proper understanding good habit, understanding the master, okay? That is the very two things are very important.
Dạ, thứ nhất đó là học trò cần phải có cái trí tuệ để phân biệt được đúng sai như khi nãy thầy nói. Thứ hai là người học trò này phải hiểu được thầy của mình.
How can we, student can understand the master very properly? So that's dạ, why the listening is the first important thing, listening the carefully.
Dạ, thì làm sao để có thể hiểu rõ được thầy của mình? Đó là một chuyện rất là quan trọng. Mình cần phải, đầu tiên mình cần phải nghe thầy nói, nghe thầy giảng.
Listening is the first way to the master. From the master's side, it's a very important to have the compassion toward the students. That is the one important part of the master.
Dạ thì mình cần phải nghe vị thầy đó giảng, nghe vị thầy đó nói, thì sau đó thì mình có thể dần dần hiểu được vị thầy. Còn về phía vị thầy thì mình phải thấy được có một cái đặc tính đó là có tâm từ bi đối với lại học trò.
That is the one most important, okay? Master and the student side, okay? Then the master and the student is very well.
Dạ, cho nên đó là những điều rất là quan trọng. Cần phải có những cái đức tính phù hợp đến từ cả hai phía, thì nếu mà có được những điều kiện như vậy rồi thì cái mối quan hệ giữa học trò với lại thầy, giữa thầy với lại học trò sẽ rất là tốt.
Otherwise the master and the student can relation cannot go well mainly because of the two reasons, okay?
Thì có hai nguyên nhân cái mối quan hệ thầy trò phá vỡ.
Master side lack of compassion, student side lack of the understanding, then the master and the student relation cannot go well. If the master can have a full of compassion and the student have to fully understand the master, then the relation will go very well, okay?
Dạ, thưa với thầy, nếu mà thiếu lòng từ bi với học trò, nếu mà thầy không có thương học trò nhiều thì đó là một lý do khiến cho cái mối liên hệ này nó bị phá vỡ. Thứ hai đó là thầy, thứ hai đó là học trò không có hiểu được thầy, thì nó cũng một lý do khiến cho cái mối liên hệ này phá vỡ. Cho nên hai cái lý do này khiến cho mối quan hệ nó sẽ không có tốt đẹp giữa cả hai. Ngoài ra thì nếu mà thầy có lòng từ bi và học trò hiểu thầy thì mối quan hệ sẽ rất tốt đẹp.
Okay, am I clear?
Dạ, yeah, thầy hỏi lớp mình có hiểu phần này không ạ?
Okay, so now you can read in the liberation palm. Okay, now you read in the liberation palm and it talks about the masters and the student. Now the student side, how you have to look at the master.
À, nên những đức tính này mình có thể thấy rõ ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, nếu mình đọc chương nền tảng của đạo lộ, nên từ đạo sư.
It's here it talks about because that when you enter into the Dharma, you need one of the guide who can teach you the Dharma very well.
Dạ, khi chúng ta mới bước vào các pháp thực hành của đạo Phật, mới bắt đầu học thực hành Phật pháp, thì mình cần có một người hướng dẫn mình thực hành như thế nào cho đúng.
To understand the Buddhism, how can they involved in the Buddhism life and the bringing the Buddhism into their life and the changes of their life. That is the master's the responsibility. Students have to follow the very instruction very properly of the master. Once they could not get the result as the master and have said, then they can leave the Dharma or master and they have the choice.
Dạ, cho nên nhiệm vụ của một vị thầy đó là hướng dẫn thật đúng những gì mà Đức Phật dạy. Làm sao để có thể chuyển tải được những ý nghĩa của lời Phật dạy một cách đúng nhất và không có bị sai sót đến với lại học trò. Nhiệm vụ của người học trò đó là lắng nghe những cái lời chỉ dạy đó từ vị thầy và thực hành đúng theo những lời chỉ dạy đó để hành đúng được đạo Phật. Nếu mà mình không có thực hành đúng được theo cái lời chỉ dạy và nghĩ là mình không có làm đúng được theo lời thầy dạy đó, thì nên nghĩ cách là không có đi theo vị thầy đó nữa.
So now the today maybe our personal the phone you continue reviewing, okay?
Dạ thầy nói là hôm nay chắc do mạng yếu nên thầy chỉ dạy lớp đến đây thôi, và phần còn lại thì nó con sẽ ôn tập tiếp.
Okay, so fine, you can continue. Then I will take a leave and I'll see you on the next week. Okay.
Dạ thầy sẽ dừng buổi học ở đây vì tín hiệu mạng bên đó khá là yếu ạ. Phần tiếp thì con sẽ ôn tập, thầy hẹn gặp lại lớp mình ở tuần sau.
Okay, about the 20 minutes about the revision.
Yes, sir. Dạ thầy nói là mình có thể ôn tập tiếp trong một khoảng 20 phút nữa.
Okay, then carry on. Okay, then I'll leave.
Yes, sir. Dạ thầy sẽ rời khỏi. Dạ thầy sẽ rời khỏi lớp học và con sẽ tiếp tục phần ôn tập. Thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp. Lost room, sir.
Okay, come on. Hang up line.
Thank you, sir. Dạ con xin phép được tiếp tục ôn tập ạ. Con đang dừng là ở điểm thứ tư là giúp tự thoát khỏi lỗi lầm, hoặc là do mình đã áp dụng đúng được lời Phật dạy vào cái hoàn cảnh cụ thể của mình đó, thì mình sẽ thoát ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn mà nó có thể khiến mình bị phiền não ở về sau ạ. Thì đây chính là bốn tính vĩ đại, lý do vì sao chúng ta nên theo học Lam Rim. Nói đến Lam Rim ở đây thật ra chỉ là một cái hệ thống trọn vẹn để giúp chúng ta thực hành theo đạo Phật một cách có trình tự và thứ lớp thôi ạ. Thì hôm trước thầy dạy, sau khi mà thầy dạy xong phần này rồi thì thầy đã hướng dẫn qua 6 cái nghi lễ chuẩn bị ạ. Dạ về 6 nghi lễ chuẩn bị ở đây thì đầu tiên nói đến phương pháp chúng ta thực hành Lam Rim á, là theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là văn tư tu ạ. Văn có nghĩa là lắng nghe, tư nghĩa là suy nghĩ, và tu nghĩa là áp dụng ạ. Lắng nghe ở đây mình cần phải lắng nghe và tập trung lắng nghe theo đúng. Suy nghĩ mình cũng cần phải tập trung và suy nghĩ đúng. Khi mà áp dụng vào cuộc sống mình và tình huống cụ thể của mình cũng cần phải tập trung và mình áp dụng đúng. Nên ở đây khi mà để mà lắng nghe, để mà văn tư tư đúng, lắng nghe suy nghĩ với là áp dụng đúng, thì chúng ta đi theo cái cấu trúc của một cái thời thiền. Đấy, ví dụ là khi mà mình muốn thực hành Phật pháp, mình ngồi xuống mình thiền ạ. Mình ngồi xuống mình thiền thì ở trong một cái thời thiền như thế này nó sẽ có 3 phần. Trong một thời thiền như thế này mình sẽ có 3 phần ạ. Phần trước thời thiền, và trong thời thiền mình làm gì, và cuối thời thiền mình làm gì ạ? Mình sẽ có 3 phần như vậy. Cho nên là mình học phần trước thời thiền á là nghi lễ chuẩn bị gồm có 6 phần này đó, để mình chuẩn bị là trước thời thiền mình cần có những cái chuẩn bị như thế để mình có được một cái thời thiền thật là trọn vẹn và có nhiều ý nghĩa và mang đến cho mình nhiều cái lợi ích và nhiều cái trải nghiệm nhất. Trong thời thiền thì mình sẽ thiền về mình phải nương tựa một vị thầy như thế nào. Thứ hai là thiền về phạm vi nhỏ, là mình quy y như ta bảo như thế nào, và mình thiền về nhân quả và nghiệp quả, các nghiệp thiện và các nghiệp bất thiện như thế nào. Thứ ba đó là mình thiền về phạm vi trung bình, đó là mình thiền về nội dung tứ thánh đế và phát tâm thoát khỏi luân hồi như thế nào. Và thứ tư là thiền về phạm vi lớn, là tâm bồ đề và các cái pháp thực hành của Bồ Tát như thế nào. Thì đây là những phần mà nội dung thiền trong Lam Rim mà chúng ta sẽ được học ở phần kế ạ. Còn cuối thời thiền là sau một cái thời thiền như thế thì mình kết thúc, mình cần phải làm những việc gì để thời thiền của mình nó được hoàn hảo và mình có được cái trải nghiệm và cái lợi lạc tốt nhất ạ. Cho nên mình chia ra nội dung của quyển sách này gồm có 3 phần ạ. Phần trước thời thiền mình cần phải chuẩn bị thế nào, trong thời thiền và cuối thời thiền ạ. Cho nên là 6 cái phần chuẩn bị, 6 nghi lễ chuẩn bị này nó nằm ở trước thời thiền. Mình cần phải chuẩn bị những gì để một cái thời thiền của mình được hoàn hảo. Thì đưa ra một cái nghi lễ chuẩn bị gồm có 6 phần ạ, gồm có 6 phần. 6 phần. Nên 6 phần ở đây mình gọi là 6 bước. Nên bước 1 là quét dọn với bày trí bàn thờ. Mình quét dọn chỗ ngồi thiền của mình cho thật là sạch sẽ, và mình bày trí một cái bàn thờ cho thật là trang nghiêm. Ở đây quét dọn, ý nghĩa của việc quét dọn đó là giúp cho mình có thể tập trung vào cái thời thiền của mình thật là tốt. Thứ hai đó là dọn dẹp những suy nghĩ tiêu cực. Nên lúc mình quét bụi ở trong cái phòng thờ của mình, mình cũng suy nghĩ đó là mình quét bụi ở trong phòng thờ, và mình cũng mong muốn là mình quét đi những cái phiền não và những cái quấy nhiễu trong tâm tư của mình, những suy nghĩ tiêu cực mình cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ. Và đây là cái câu tham ái là câu ế không phải bụi, câu ế chỉ là tham không phải bụi. Câu này là câu mà thầy thường hay trích để nói trong lúc mình quét dọn, mình hay nghĩ là Quét bụi cũng chính là quét những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình để cho tâm mình được trong sáng và sạch sẽ. Thì phần 2 của bước 1 này, sau khi quét dọn thì mình bày trí bàn thờ. Trên bàn thờ mình bày trí gồm có tranh tượng Phật, kinh sách với lại tháp. Tranh tượng Phật sẽ tượng trưng cho thân giác ngộ. Kinh sách sẽ tượng trưng cho lời nói giác ngộ của Phật, là lời dạy của Phật. Tháp sẽ tượng trưng cho tâm giác ngộ của Phật. Thì ba cái biểu tượng này chúng ta bày trí ở trên bàn thờ biểu trưng cho thân, khẩu và ý giác ngộ của Phật. Từ đó khi mà mình cúng dường hoặc là mình hướng lên thân, khẩu, ý giác ngộ của Phật để mình quy y thì mình sẽ có được rất nhiều công đức. Và kế tiếp là bước 2 là bày biện các món cúng dường cho thật là đẹp mắt. Ở đây là cúng dường với niềm tin, và đơn giản nhất là cúng dường nước. Hôm trước là phần cúng dường thầy cũng có hướng dẫn khá là chi tiết, là chúng ta cúng dường với niềm tin, với cái tính tâm thành thật nhất lên Đức Phật. Và nếu mà không có gì cúng dường đặc sắc thì chúng ta có thể dùng nước để mà cúng dường. Nước có những đặc tính rất là tốt, có thể rửa sạch. Và mình cũng mong là khi mình cúng dường nước đó thì tâm của mình cũng sạch hết tất cả những cái phiền muộn và được trong sáng, giống như là đặc tính của nước vậy. Và thứ ba đó là chuẩn bị tư thế ngồi. Và ở đây là tư thế ngồi nghĩa là sau khi mình đã bước một là mình đã quét dọn rồi, bước hai là mình đã bày biện cúng dường rồi, thì bước ba là mình ngồi xuống. Thì khi mà ngồi xuống là thiền, mình phải ngồi tư thế nào cho thật là đúng để mình có được một cái thời thiền tập trung tốt và mang đến nhiều cái trải nghiệm tốt. Thì đầu tiên là chuẩn bị đệm ngồi, và thứ hai đó là chuẩn bị thân. Thì chuẩn bị thân ở đây là tư thế ngồi 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Chuẩn bị đệm ngồi ở đây là mình chuẩn bị một cái đệm ngồi cho thật là yên và cho thật là thoải mái. Phần thứ hai là chuẩn bị thân gồm có tư thế 7 điểm. Thì tư thế 7 điểm này con trích ra từ trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Chân là kiết dạ hay bán dạ, có nghĩa là mình ngồi xếp bằng tư thế hoa sen, bắt chéo hai chân hoặc là một chân trên một chân dưới. Điểm thứ hai đó là lưng phải giữ thẳng. Điểm thứ ba đó là tay phải đặt ngửa trên tay trái, ngang rốn trên chân. Hôm trước thầy có hướng dẫn cho mình về cái tư thế này lúc mà thầy ngồi thiền. Đây là tư thế cái tay giống như tay thiền định của Đức Phật. Thứ tư đó là đặc điểm về răng, môi và lưỡi. Thì răng môi để tự nhiên, lưỡi chạm lên trên. Và thứ năm đó là đầu thì đầu giữ thẳng, hơi nghiêng về phía trước một tí để cho cái vùng cổ này có gập xuống, để khi mà mình căng cổ mình thở nó hơi bị khó, nó hơi thở nó chạy ở đây mình cảm thấy nó chạy lên chạy xuống mình cảm thấy khó chịu. Thì khi mình cúi cổ xuống một tí xíu thì cái chỗ vùng cổ này của mình nó hơi trùng trùng xuống, nên lúc mà hơi thở ra vào nó rất là đều và cảm thấy thoải mái, nên đó là lý do đầu thì đầu để thẳng và hơi nghiêng về trước một chút xíu. Thứ sáu là mắt nhìn vào hướng đầu mũi, là mình để mình không có tập trung và để mình không có bị phân tán bởi những thứ xung quanh ở ngoài, mình chỉ nhìn hướng mắt về phía đầu mũi của mình thôi. Vai thì vai mình giữ thẳng. Thì đây chính là tư thế ngồi 7 điểm của một Đức Phật ngồi thiền định. Nếu mà mình ngồi theo đúng tư thế 7 điểm này thì một thời thiền của mình sẽ có được sự suôn sẻ và giúp cho mình tập trung vào cái đề mục thiền định rất là tốt. Sau khi mình chuẩn bị đệm ngồi rồi, hồi nãy là chuẩn bị thân nè, thì bước thứ kế nữa là chuẩn bị tâm. Thì chuẩn bị tâm ở đây có nghĩa là mình tập trung vào hơi thở, toàn bộ tâm trí của mình tập trung vào hơi thở vào và ra, và mình phát khởi một cái động cơ tốt cho thời thiền của mình. Cái động cơ tốt cho thời thiền ở đây đó là mình nghĩ rằng trong thời thiền này có thể mình ngồi thiền khoảng 10 phút hoặc là 15 phút hoặc là chỉ vài phút thôi, và mình muốn là sau cái thời thiền này mình có thể xóa bỏ những cái phiền muộn và xóa bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực. Ở đây là động cơ xóa bỏ các cái tham sân si và phiền não của mình. Nên sau khi mình tập trung tốt được thì mình khởi động cơ tốt cái thời thiền, thì cuối cùng mình sẽ trải nghiệm được một thời thiền rất là an lạc và có nhiều trải nghiệm tốt. Thì đây là bước thứ ba. Và sang bước thứ tư đó là mình cầu nguyện ruộng phước. Cầu nguyện ruộng phước là như hôm trước thầy có dạy, đó là ruộng phước là một nơi mà ở trên đó có nhiều Phật và nhiều Bồ Tát, cho nên là mình hướng đến mình cầu nguyện với ruộng phước thì sẽ phát sinh được rất là nhiều phước đức. Nên ở ruộng phước này thì mình có thể nghĩ là trung tâm là đại diện cho vị thầy của mình hiện thân trong hình tướng của vị tổ Tôn Khách Ba. giữa tim của tổ Tông Thái Ba có Đức Phật Thích Ca và giữa tim Đức Phật Thích Ca có Phật Kim Mang Trì. Đây là phần mà nói rất là rõ trong giải thoát trong lòng tay, và phần này con trích ra từ sách. Và mình có thể nghĩ là ở phía giữa trung tâm của Đồng Phước là Đức Phật Thích Ca cũng được, giống như hôm trước thầy Thập Kê có hướng dẫn ạ. Thì đây là cái ý nghĩa của ruộng phước. Hôm trước thầy có con hình như là hôm trước thầy có nói phần này là cái file con làm từ cái lớp ôn tập buổi trước à. Dạ, thì phía bên ở giữa mình có thể nghĩ ở giữa chính là Đức Phật Thích Ca. Và cho con chút xíu con bật cái hình của cái ruộng phước lên. Dạ, ở đây con đang không có sẵn hình ruộng phước à. Mình có thể nghĩ ở phía giữa trung tâm đó là Đức Phật Thích Ca, ở phía bên phải của Phật Thích Ca là Đức Phật Di Lặc và dòng truyền thừa của Ngài Di Lặc, bên trái là Đức Phật Văn Thù và dòng truyền thừa của Ngài Văn Thù. Và mình hướng tâm mình cầu nguyện lên lên Đức Phật à, lên ruộng phước. Và mình nghĩ rằng ruộng phước là nơi có đầy đủ tất cả các Phật và các vị Bồ Tát. Trên khi hướng tâm lên đó, mình sẽ hướng tâm được lên tất cả Phật và tất cả. Và sau phần ruộng phước là bước thứ tư ạ. Sang đến bước thứ năm là lời cầu nguyện bảy phần. Lời cầu nguyện bảy phần là hôm trước như thầy có nói đó là kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh ruộng phước đừng nhầm niết bàn, với là hồi hướng, gồm có bảy phần như thế này ạ. Thì bảy phần như thế này, đầu tiên là phần kính lễ. Mình kính lễ mình có ba phần, đó là kính lễ qua qua thân. Ở kính lễ qua thân này mình có thể lạy dài hoặc là lạy ngắn. Cái điều quan trọng trong lạy này là mình có năm điểm trên cơ thể mình cần phải chạm xuống xuống đất, đó là hai đầu gối, hai lòng bàn tay với lại đỉnh đầu của mình chạm xuống đất, là đó là cái cách mà mình lạy Phật à. Và mình có thể lạy ngắn là lạy khom khom giống như mà người Việt Nam mình vẫn thường hay lạy à. Hoặc là lạy dài là lạy theo kiểu của người Tây Tạng. Con nghĩ trong lớp này chắc cũng có vài vị mình có biết cái cách lạy này. Thì hai cách lạy, lạy dài hoặc lạy ngắn gì cũng được à. Thì đó là kính lễ qua thân. Kính lễ qua lời nói, nghĩa là khi mà mình nói cái câu là con xin lạy Phật hoặc là con kính lễ Phật, thì đó chính là kính lễ qua lời nói. Kính lễ qua ý nghĩ là mình phát tâm mình cung kính đến Đức Phật à, thì đó chính là kính lễ qua ý nghĩ. Cho nên kính lễ mình có qua ba cách, đó là qua thân, qua lời nói với lại qua ý nghĩ. Và khi mình nghĩ như vậy thì mình nghĩ xung quanh tất cả mọi người cũng đang cùng lễ Phật chung với mình hết. Thì cái nhánh thứ nhất này, là phần thứ nhất này, kính lễ là thể hiện sự cung kính của mình đối với lại Đức Phật và đối trị với ngã mạn. Thông thường mình hôm trước thầy nói, thông thường chúng ta thường hay đôi lúc có suy nghĩ là mình hơn người khác, thì cái chuyện kính lễ này sẽ đối trị với lại cái tâm ngã mạn của mình, sẽ khiến cho mình không có kiêu mạn nhiều nữa. Thành phần thứ hai là thành phần cúng dường. Và cúng dường ở đây có phần cũng như bên ngoài các cái lễ vật thực, là ví dụ như là trái cây hoặc là hoa quả hoặc là hương đèn, chúng ta cúng dường ở trên bàn Phật, đó là cúng dường bên ngoài. Thứ hai đó là cúng dường bên trong, đó là những vật phẩm mà chúng ta suy nghĩ trong đầu. Ví dụ chúng ta nghĩ rằng cúng dường hoa lên Đức Phật thì chúng ta cúng dường cả một vườn hoa hoặc cả một rừng hoa, cả thế giới này sinh sôi đầy đủ tất cả các loài hoa cúng dường lên Đức Phật. Cúng dường như vậy đó là cúng dường bên trong mà, là nghĩ đến những lễ vật cúng dường và sinh sôi ra rồi thật là nhiều và cúng dường lên Đức Phật à. Thì cúng dường này có mặt lợi ích là tích góp công đức bố thí và cúng dường à. Thứ hai là đối trị với lại cái tâm bỏng sẻn và keo kiệt của mình à. Thành phần thứ ba là thành phần sám hối. Sám hối ở đây chúng ta sám hối qua bốn năng lực. Hôm trước thầy có hướng dẫn về bốn năng lực của sám hối. Năng lực thứ nhất là năng lực nền tảng là chúng ta sám hối với lại vị Phật, tại vì vị ở đây Phật là một vị có đầy đủ các cái phẩm hạnh giác ngộ, nên khi mà mình sám hối với lại một người có đầy đủ các cái đức hạnh thì cái hiệu quả của cái việc sám hối nó sẽ nhiều hơn. Thứ hai đó là ân hận các cái lỗi lầm mà ở bước này chúng ta cần phải biết được, là cần phải nhớ được, cảm thấy mình có lỗi với các cái lỗi lầm của mình và mình ân hận vì mình đã làm những việc sai trái. Thứ ba đó là thứ ba là cái cuối cùng à. Ở đây có con ghi lộn với thứ tự, là mình quyết tâm là mình không có tái phạm những cái lỗi lầm đó nữa. Và thứ tư đó là mình áp dụng phương pháp đối trị bằng việc làm các việc thiện hoặc đọc kinh Phật. Ở đây có nghĩa là mình đã làm những cái việc có lỗi lầm và mình nghĩ đến chuyện là mình làm lại các việc thiện để mình bù đắp lại các lỗi lầm của mình. Hôm trước thầy có nói đến một cái lợi ích của việc sám hối, đó là cho mình được cái trải nghiệm tâm lý của mình không có bị dằn vặt bởi cái lỗi lầm của mình. Cái trải nghiệm đó như thế này, chúng ta biết là ở trong quá khứ mình có làm những cái chuyện lỗi lầm thì chuyện đã làm thì nó đã làm rồi ở trong quá khứ, nhưng mà mình làm lỗi lầm không có nghĩa là mình phải dằn vặt với cái lỗi lầm đó mãi. Thì khi mà mình thực hiện những cái sám hối như thế này, mình biết rằng mình có thể áp dụng cái phương pháp đối trị là mình làm những việc thiện. Thì hồi xưa mình làm lỗi lầm với ai, bây giờ mình có thể làm những việc tốt để mình bù đắp lại cho họ, hoặc là mình đã làm những cái lỗi lầm để khiến cho bản thân mình đau khổ thì bây giờ hãy làm việc thiện để có được cái công đức bù đắp lại những cái lỗi lầm hồi xưa. Thì dần dần mình sẽ có được những công đức tạo ra được kết quả tốt đẹp. Và nên bốn năng lực sám hối này giúp chúng ta có được biết được rằng có một cái phương pháp để bù đắp lại những lỗi lầm ở trong quá khứ, để mình không có phải bị dằn vặt bởi những cái lỗi lầm này nữa. Và cái bước kế là hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây là hoan hỷ có hai phần: hoan hỷ với bản thân mình với là hoan hỷ với người khác. Hoan hỷ với bản thân mình đó là mình vui vẻ với lại những điều kiện và may mắn mà mình đang có. Và thứ hai đó là mình vui vẻ với những điều tốt người khác làm. Mình vui vẻ với những điều tốt người khác làm thì có cái lợi ích là mình đối trị với tâm đố kỵ của mình. Nó sẽ chống lại cái tâm đố kỵ của mình, khiến làm cho mình bớt đố kỵ với lại những điều tốt mà người khác có mà mình không có. Và lúc đó khi mà mình đối trị với được tâm đố kỵ rồi, và mình vui vẻ với những điều tốt của người khác làm rồi, thì mình cũng mong là mình cũng có được những điều tốt như thế, chứ không phải mình so sánh mà ganh tức và đố kỵ. Nên đó là hoan hỷ là phần thứ tư ở trong lời cùng 7 phần là hoan hỷ. Và qua phần kế tiếp đó là bước thứ năm. Và phần thứ năm đó là thỉnh ruộng phước. Chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân ở đây có nghĩa là giảng pháp, có nghĩa là mình thỉnh các vị Phật ở trên ruộng phước và các vị Bồ Tát trên ruộng phước giảng pháp. Thì lợi ích của việc thỉnh các Phật và các Bồ Tát giảng pháp là chúng ta gieo trồng được cái phước báu để mình nghe nghe được đúng giáo pháp. Về sau này mình sẽ nghe được đúng giáo pháp, mình không có nghe những cái pháp sai lệch và mình không có thực hành sai lệch. Kế nữa là mình có cái lợi ích đó là tránh lỗi coi thường Phật pháp và người khác, người giảng pháp. Hôm trước thầy có nói là chúng ta thường hay hay phân biệt là thầy của mình với thầy của người khác. Mình nói thầy của mình giảng hay giảng tốt, mình nói thầy người khác giảng không hay giảng không tốt. Thì khi mình nói thầy người khác giảng không hay không tốt bằng thầy của mình thì có nghĩa là mình phát sinh cái tâm là coi thường những điều Phật pháp mà người khác giảng và nói. Nên đó là cái lỗi coi thường Phật pháp. Nếu mà mình coi thường Phật pháp thì mình sẽ có những cái kết quả, đó là sẽ khó mà gặp được đúng pháp và ít có nhân duyên mà thực hành ra ra nhiều cái kết quả tốt đối với là Phật pháp. Nên ở đây định thỉnh ruộng phước chuyển pháp luân, như là thỉnh ruộng phước giảng pháp, có nghĩa là để mình tránh được cái lỗi coi thường Phật pháp và coi thường người giảng pháp. Thì đó là phần thứ năm. Phần thứ sáu đó là thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, có nghĩa là mình thỉnh cho các Phật hãy liên tục ở lại giảng pháp và làm lợi lạc cho chúng sinh. Thì đó là phần thứ sáu. Và phần thứ bảy là phần hồi hướng. Hồi hướng ở đây trong sách Giải thoát trong lòng tay có ghi là hồi hướng với ba việc lớn là lời Phật luôn còn mãi. Có là mình hồi hướng để lời của Phật luôn còn lợi lạc cho tất cả mọi người. Và hồi hướng cho việc thứ hai đó là bản thân gặp được đúng thầy. Và hồi hướng cho việc thứ ba đó là tất cả đều có trí tuệ phát triển đến khi thành Phật, nghĩa là bản thân mình với lại người khác đều có trí tuệ phát triển đến khi thành Phật. Kế nữa là lợi ích của việc hồi hướng là giữ gìn công đức không bị mất. Hôm trước thầy có giảng là giữ gìn công đức không bị mất, lấy một ví dụ như thế này: ví dụ mình có một cái giọt nước của mình có bị mất, thì khi mà mình bỏ giọt nước nó vô biển á, thì nước trong biển sẽ không bao giờ bị mất. Giống như là của cải của một người thì để dễ mất, khi mà mình góp chung lại thành của cải của chung á, cái của chung thì khó khó phá vỡ hơn là cái của riêng từng người. Bây giờ nước ở trong đại dương thì sẽ không bao giờ bị mất hết, đâu có ai có thể nào là mất được nước của đại dương. Nên khi mà nước của mình đã hòa chung với nước của đại dương, xem như là không có ai làm sạch hết được nước của đại dương, có nghĩa là nước của mình vẫn còn ở trong nước của đại dương. Thì với ý nghĩa đó, khi mình công đức của mình gom chung với lại công đức của tất cả mọi người, thì công đức của mình nó vẫn còn sẽ giữ ở đó. À, thì tương lai nếu mà mình có sân giận sẽ không phá hỏng cái công đức. Thì đó là ví dụ mà hôm trước thầy có dùng để thầy minh họa cho chuyện là mình hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh thì sẽ giữ gìn được công đức không bị mất. Dạ, thì đây chính là phần mà hôm trước từ đầu đến giờ thầy có dạy đến phần lời cầu nguyện 7 phần này là xong. Và phần kế tiếp là phần nương tựa đạo sư, như hồi nãy thầy có nói một chút và lần sau thì thầy sẽ tiếp phần này. Dạ, buổi ôn tập của con hôm nay đến đây là hết ạ. Lớp của mình có con nghe ban tổ chức nói là lớp của mình có khá là nhiều câu hỏi muốn hỏi đến thầy, thì thầy cũng nói là sẽ tổ chức riêng một cái buổi hỏi đáp, có thể là tuần sau hoặc là tuần kế. Thầy tổ chức riêng một buổi hỏi đáp cho lớp mình. Thì nếu mà lớp mình có câu hỏi nào liên quan đến bài học hoặc liên quan đến việc thực hành thì có thể đến buổi hỏi đáp mà có thể hỏi thầy ạ. Dạ, phần ôn tập của con hôm nay này là hết. Dạ, con xin kính chào cả lớp. Chúc cho cả lớp có một cuối tuần thật là vui vẻ.